Thank you. สังฆาเทกิเยนังนาโมปิกะยุงสังโฆทังนาวังเดียวเดียวกังตวาปิเปียนเป็นเลยปังเนื้อดำเจเจโกเยนองคอยดึงหมอบันบุงกินบันตังบังลอยแก่รังชื่อจินบายันลอยสิ่งนี้เดียวอันโปงอันทำเก่ามองเลยมองเลยสองอันนั้นเป็นใดที่มีมังหันมีใดจุงกองเด็กโกพันเก่าเดือนเด็กโกงจีนไม่หอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุยแก่หาตั้งกันบังทีเดียวงงเยอะบังทองเดือดละโกงบังเก่าเดือนเอาอยู่เจอเต็มท้องต้องเดือดเจอหน้าลามเจอเจอเจอเจอทำลาโคมลันเก่าเดือดหน้าบังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมดำน้อยยืนลอยเจอเจอลาโคมลันเก่าเดือดเงี้ยบังเจอหน้าจำต้องรอบาก้อนต้องบังเงี้ยเดือดเลี้ยงลาโคมลันเก่าเดือดโคที่หันลุงฟ้าเยื่อเป็นหนาวเย็นวอร์มันดีต้องลอยลำลาพุกลังก้าวเถื่อนตาลีตั้มเหนียวแม้ตื่นเจ๊ต้องใจเชื่อเต็มทันต้องเหนียวฟ้าปลาพุกลังก้าวเถื่อนเบี้ยตรงเต็มเตี้ยมเยื่อที่ต้องตาลีอันต้องเถื่อนเหนียวกันฟ้าปลาพุกลังก้าวเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหนียวเกี่ยงตาบ้องตีตายงามหนึ่งฟ้าปลาพุกลังก้าวเถื่อนสองตาหันใดเดือดดีทันเดจึงโอวาเนียสางลาพุกลันเก้าเดือนพี่สุกจามเดียดเลย
ดังกองดัง
สองเต้าเจอตายฝ่าโพเยี่ยมลาพุกลันเก้าเทือมยิ่งกระทันยื้อไปต้องโจหนาวถอยทอง
ทำ
ลายเรือแห้งกว่าลาพุกลันเก้า
นะโมบูทายะđây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Tam Thốc mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 đến 2 giờ sáng con thành Như Trúc thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, Kinh Hang Động Tám Kệ, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, nghi lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa. những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài đọc hôm nay, giáo trình kinh tập số 88, kinh Hang Động Tám Kệ, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch lạy sư Phật sư, bạch lạy sư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo bài kinh đã được Thượng Tọa Phật sư khởi giảng, đó là kinh Hang Động Tám Kệ. Thưa quý vị, một đặc điểm mà chúng ta tìm thấy ở trong hầu hết các kinh điển của Phật giáo đó, đó là con đường trở về lại với chính bản thân. Và hơn thế nữa là nếu chúng ta tìm thấy cội nguồn của đau khổ, nó bắt nguồn từ trên thân và tâm của mình. Về điểm này thì đa số chúng ta ít khi nghĩ đến. Chúng ta nghĩ đến là do những yếu tố bên ngoài, như là thiên nhiên, như là thành phố mà mình đang sống, quốc gia mà mình đang ở, hay hoặc giả là những người thân mang lại cho mình, hay những yếu tố ngoại tại như là tiền bạc, tình cảm, vân vân. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ và rất là sâu lắng thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài đặc biệt gửi đến chúng ta một cái thông điệp là những khổ đau đó nó vốn nguồn từ chính nội tại của chúng ta. Đây là điểm rất là tế nhị quan trọng. Mời quý vị lắng nghe phần chính kinh hôm nay và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh từ đầu từ sư bị giải sư của chi trời hôm nay giảng dạy trong cái ý nghĩa của bài kệ này.
Giáo trình kinh tập số 88, kinh Hang Động Tám Kệ. Chúng sanh vào trong hang, chắc chặt bị bao trùm. Người có thái độ vậy, chìm sâu trong si mê, hạnh viễn ly với nó, như vậy thật xa vời. Các dục ở trong đời không dễ gì đoạn tận. Dục cầu lạc nhân duyên, bị lạc hữu trói buộc, họ rất khó giải thoát. Không thể có người khác đến giải thoát cho mình. Họ cầu việc đã qua, họ mong việc chưa lại, họ tham đắm các dục, những dục này hiện tại và những dục quá khứ. Ai tham đắm các dục, bị trí buộc si mê, họ sang tham keo kiết, an trú trên bất chánh. Khi rơi vào đau khổ, họ sầu muộn than khóc, ở đây sau khi chết, tương lai sẽ thế nào? Do vậy ở tại đây, con người cần học tập những gì mình biết được là bất chánh ở đời, do nhân duyên như vậy mà sống không bất chánh. Vì rằng bậc thánh nói, ngắn thai sanh mạng này. Ta thấy ở trên đời, loài người run sợ hãi, đi đến các ái này, trong những loại sanh hữu, phàm những người thấp kém, than van trước miệng chết, chưa viễn ly các ái, đối với hữu phi hữu. Hãy nhìn những người ấy run sợ trong tự ngã, như cá chỗ ít nước trong dòng sông khô cạn. Thấy được sự kiện này, hãy sống không của ta, không làm sự việc gì khiến tham đắm cá hủ. Hãy nhiếp phục ước muốn đối với hai cực đoan, nhờ liễu tri giác xúc không còn có tham đắm. Cái gì tự ngã trách, cái ấy không có làm, bậc trí không bị nhốt bởi những gì thấy nghe. Do liễu tri giác tưởng vượt qua khỏi bộc lưu, bậc mâu ni không nhiễm đối với mọi chấp thủ, với mũi tên rút ra, sở hành không phóng dật, không cầu mong đời này, không mong ước đời sau. Thay mặt đạo chúng trong rung, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Trệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt Thầy. Tu niệm Phật, tu niệm Đạo Pháp, tu niệm Tăng Chi. Thân trọng thượng tín. Để kính thưa quý vị, chúng tôi không hiểu tại sao hôm nay quý vị mà chỉ có thiết cái vật tượng là tâm thể mới bị từ qua thứ hai thì chúng tôi viết cái bài kinh sân tâm thể, chúng tôi viết mới có hai thể thôi, còn những sáu thể thì chưa xong. Nếu mà hôm nay trời kể hai lần lưng và trên hai lần tháng kể và chúng tôi đã chỉ mới có hai lần kể thì chắc có lẽ thứ hai lần sau mới bị cho giảng cái lời tin mới. Như vậy thì không có lúc nào phải tin một bản thân. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là quý vị nên đọc trở lại cái bài kinh sinh hoạt tâm thể không đoạn tâm hai tâm ba để chúng tôi giảm hết. Hay là còn có một đầy đủ quý vị đọc cho hết thì tôi sẽ giảm. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái bài kinh Sinh Tác Thể. Từ sau chúng ta sẽ bắt đầu giảm cái bài kinh Hai Bộ Tác Thể này. Không biết quý vị có tìm thấy cái bài nhỉ? Kinh Sinh Tác Thể chưa? Bài cũ từ rồi. Xin mời quý vị cùng đọc từ dưới lại trên cho bài cũ. Và chúng ta chỉnh sửa từ tay nơi ở phía trên.
Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ con đi trúc xin đọc tiếp phần bài kinh hôm trước ạ. Người không có ai hỏi lại nói cho người khác biết đến những giới cấm của tự cá nhân mình. Bậc Thiện Xảo nói rằng như vậy không thánh pháp. Nếu ai tự nói lên lời thán kháng tự ngã. Vị tỷ kheo an tịnh sống hết sức tịch tịnh, khi tán thán giới đức không nói tôi là vậy. Bậc Thiện Xảo nói rằng như vậy là thánh pháp, với vị ấy đề cao, ở đời không khởi lên. Với những ai các pháp được sửa soạn tác thành, được đặt ra phía trước, không phải không tranh luận. Khi đã thấy lợi ích trên tự thân của mình, y đấy duyên dao động đạt được sự tịch tịnh. Đối với các thiên kiến không dễ gì vượt qua, thẩm sát các pháp xong mới tác thành chấp trước. Như vậy là con người đối với trú xứ ấy, có khi quyết từ bỏ, có khi chấp nhận pháp. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.
tức là chỉ tâm tự chuẩn bị tự tâm và để cho tâm hồn tâm lời xin sự tốt đẹp được đưa vào là thiết khi mà các chiến sĩ ngoại đạo mày và kế giết chết một mũi binh sĩ của họ là nạp xuống bên rồi đem vô thay trong chùa chỉ đổ ná tại tấm hoa rồi nhiều cước người ta làm họ đi hô lên là họ mất một bên đường một đôi đường đường và họ xin một xét thần chùa để tìm được cái thi thể của nàng xin lỗi đi bắt đầu họ đã tung tung lên để du khống Đức Phật và bôi nhọ cái linh hồn của Đức Phật. Trong những ngày này các vị tỳ kheo đi ra đường tốt thật vì nhìn chúng ở phía bạn mất biết và họ không có cúng dường người sống trên tâm lúc đó trong những ngày rất là khổ sở. Tôi sẽ tham gia các bạn xin Đức Phật hãy điều lời khác để Đức Phật hãy khuyên tôi sẽ tham gia là hãy cố tham gia chiều trong bảy ngày qua thì cái tin dữ thế này sẽ im lặng bởi vì tôi không có sợ là gì. Rồi Đức Phật hỏi tôi giảng ra khi mà các vị kheo bị người ta có phiền bán nó xấu thì mình chắc thì theo con nói gì nhỉ? Tôi là đang ra đáp và đi tôi bắt thì theo gì nào? thì khi đó thì người Phật thành tiêu thì dạy cho những cái bài kệ. Thì cứ nghĩ tôi vẫn đang học được những bài kệ từ những thứ tôi và truyền lại cho các vị theo. Nên khi các vị theo đi thực thực những ngày khác nghĩ về ta nấu xấu bôi nhỏ thì có vị theo ta cũng nhận bằng cách là nấu được những lời chuyện này. Thì khi đối với vua và những người hiểu trí thức khi mà nghe con những tờ thể này biết thì cái này là khó khăn chắc đó là khó một cái khi mà để nhầm hạ bệ Đức Phật và Chư Tăng để đến Đức Phật. Bởi vì trong thể của chị khi mà Đức Thế Tôn và chính Thị Kheo Đức Thế Tôn xuất hiện cùng chính Thị Kheo để tử lại là những bậc thanh tịnh thì lợi lộc phát sanh lên cho Đức Phật và chính Thị Kheo nhiều và lợi lộc của ngoại đạo bắt đầu xuất giảm cho nên họ mới làm cái thế lập như vậy để nhầm làm mất niềm tin của những người dân đối với Đức Phật và chính Tỳ Kheo. Từ khi có các bậc trí trong đó có Đức Vua tin tưởng Đức Phật và chính Tỳ Kheo nên Đức Vua đã phái người đi thám thính. Thì sau đó họ phát hiện cái sự kiện này là do những ngoại đạo vô trị với ta sự khác đã bày ra. Đức vua được tin này là cho bắt tất cả những vô trị ở trong nhà ấy. Rồi ngày đó Đức Vua ban cho họ cái hình phạt rất là nặng nề. Chỉ ở đây thì nói trong cuộc đánh là thì cái sự kiện nó là lắm nhiều. Có người hỏi rằng là tại sao có thể có chuyện như vậy trong khi giáo pháp của Đức Phật và Chư Tăng là chánh pháp là như vậy? Chúng ta từng có đừng có nghĩ rằng là ở trên cuộc đời này cái chỗ nào để và có chánh pháp không hiện thị thì ở chỗ đó hoàn toàn tốt đẹp phải không? Thế mà Đức Phật và chư vị thánh tăng đệ tử Đức Phật xuất hiện ở giữa của đời này thì đa phần chúng sanh là hiện thị thì phải còn gì giáo pháp này là chân chánh. Nhưng mà ở trong số đó có những người khác là trí họ cũng có cái tâm tinh trị với Đức Phật và Chư Tăng, họ bày ra những cái chuyện động kinh thiên động địa như vậy thì chuyện đó không có gì là lạ. Duy Ngọc
ngọc ở trong đá. Xung quanh chỉ là những đá khô cứng, viên ngọc ở giữa xuất hiện đó, chứ đâu phải viên ngọc có lơ lửng hay không. Là những cái nơi mà ở trong sáng tốt đẹp để mọi người nhìn thấy được vô gì. Cho nên ở đây chúng ta được nói, được nói ngạc nhiên. Bởi vậy cho nên khi một người Phật tử chúng ta học hiểu về Phật Pháp, chúng ta nên có cái đầu óc thực tế chút. Và chúng ta cần phải biết rằng ở đời này có toàn thiện thì phải có toàn giả, hãy có cái tốt thì phải có cái xấu, phải có chánh hãy có chánh thì phải có cái tà. Nó luôn luôn có cái sự tương xứng nhau, thì hãy có cái sáng thì không phải có cái tối. Bao giờ cái quy luật mà gọi là tương đối nó phải có xảy ra như thế. Chúng ta đi bước vào trong chú giải thì nó bắt buộc nhiều cái sự nguyên nhân. Những gì mà Đức Thế Tôn này phải và khiếu nại trên con đường hoàn pháp của ngài, tất cả những cái đó Đức Thế Tôn này cũng thiết lại rằng là do vì nghiệp quả trong quá khứ của ngài đã tạo. Cái chuyện còn dài lắm thưa quý vị, nhưng mà nếu mà nói ra đây chắc thực hiện ý thức và có một cái tinh thần thực tỷ thì chúng ta nghe chúng ta hiểu, chúng ta vẫn giữ vững được cái lòng tin. Còn những người mà họ tôn sùng Đức Phật như là một vị thần thánh thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ không tìm được cái chuyện biết trong giáo pháp, là bởi vì pháp của Đức Phật thì là chỉ thuyết là những cái pháp đưa đến cái sự chấm dứt khổ luân hồi. Mà chúng ta phải biết rằng nếu một cái cuộc sống này mà nó không có những cái trắc trở, những cái việc duy, những cái khổ ái như vậy thì làm sao mà chúng ta nhìn thấy luân hồi khổ như vậy để mà chúng ta tu tập và đạt đến sự giải thoát tiếp bàn. Cho nên ở đây chúng ta cần phải có một cái sự thực tỷ. Chúng ta cũng chấp nhận giáo lý của Phật như là cái con đường đưa đến sự giải thoát. Và ở cõi đời vô thường này thì ở đâu cũng vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta mới có những cái con Phật vô mà Đức Phật này dạy là xưa và nay là Đại Cô La. Không có ai hoàn toàn được khen, cũng như không có ai hoàn toàn bị chê. Nhắc khi một tên như tôi, người không bị chuyển cách không có cái bệnh này. Thì ngay khi biết tập của chúng ta đọc cái điểm chúng ta thấy ngài thuyết pháp và những chúng ta khác nghe thấu hiểu và tiếng ngộ người đầu quả cũng có. Rồi có khi có những người khác du sĩ ngoại đạo chắc là ông môn trên thượng họ đến họ chất vấn Đức Phật, họ hàm hộ với Đức Phật, họ tranh luận với Đức Phật, họ chỉ bóng Đức Phật cũng có, chỉ tụi Phật cũng có. Chúng ta cần phải hiểu rằng là cái đó là cái sự thực tế của cuộc đời. Cho
chúng ta sẽ nhận thức được cái giá trị nghĩa lý qua những cái sự kiện ở trong cái cuộc sống mình đã xảy ra như thế. Khi mà chúng ta nhìn Đức Phật như là một vị Phật lịch sử, thì lúc bây giờ chúng ta phải thu thập được giới và những cái tổ chức. Còn nếu mà chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta thần thánh quá Đức Phật, cái gì cũng toàn hảo. Thậm chí có những người mà cho rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài đi không, ngài cũng thơm thơm lên với người họ cho như vậy. Nhưng mà các vị A La Hán theo theo đó cái đá của ngài đã chỉnh lại cái tư tưởng này là bởi vì cái thân Đức Thế Tôn mặc dù là bám ai đại đức tướng, nhưng mà ngài muốn thọ dụ những vật thực của người khác họ làm ra để mà cúng dường thì ngài ăn, thì cái bộ tiêu hóa của người khôn chứ đâu có gì để mình làm. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái thời của Phật là cái thời chánh pháp của Đức Phật và Chư Tăng là một hiền thiện, thì cái thời đó hoàn toàn cái gì cũng có thể phải. Nếu vậy thì làm sao mà có tình trạng người phải đặt ra thì thức thúc hay là vô thị giác thì thức thúc. Chúng ta được phương hạt đi chứ không? Chúng tôi xin có một vài lời để hiểu. Có bài kinh cái quan điểm của anh cha anh sẽ tác đã đưa lên. Bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học hôm nay. Bài học hôm nay là chúng ta tiếp tục lời kinh sự tán về ở đây tôi muốn nhắc lại cái hai vấn đề đầu. Thì Đức Phật này dạy rằng thật có một số người nói lên về ác ý, và thật cũng có người nói lên ý chân thật. Dù có lời nói gì thậm chí không liên hệ do hiện vật môn đi, không có chỗ nào quan vui. Người ước muốn chắc chắn thiên phú điều người thích là sao từ bỏ được. Điều là ý của mình khi tự mình đặt ra quan điểm riêng của mình như điều mà họ được biết, hãy để nó nói từ đỡ hai người từ đầu là Đức Phật này giải các đường gieo trả lời cho những điều biết. Là trên đời này cũng có những người lớn cái điều giải bố và cũng có nhiều người nói nhiều điều chân thật. Có những người cảm thán rồi cũng có người chia bay, nhưng mà cái điều đó đâu cho họ nói gì đi nữa. Cái sự kiện đó không có đi để nhìn các bậc môn đi, các bậc thiền mới là trong cuộc đời. Vì đối với các ngài đã bỏ đi những cái hơn thua tranh chấp, còn những người mà họ nói những điều sao vậy đó chẳng qua là họ nói theo cái sự ước muốn của họ. Thí dụ như họ muốn hạ bệ Đức Phật và Chư Tăng, Chư Tỳ Kheo, thì họ muốn đạt được là chuyện mà nói gì họ nói, cái đó là tôi không cản được. Hoặc là do cái tài kiến làm sao mà từ bỏ được, họ nói theo cái quan điểm không ai được chỉ cấp họ được. Chẳng hạn bây giờ cái này người Phật tử chúng ta kính trọng Đức Phật, chúng ta bây giờ chúng ta dám nói lời gì xúc phạm đến Đức Phật, chúng ta hãy xem đó là cái lỗi lầm lớn. Thế thì chúng ta ra đường, ra ngoài xã hội với những người họ giống, họ dám cao giọng thì họ phỉ báng Đức Phật, họ chỉ trích Đức Phật thậm tệ. Lúc đó người Phật tử chúng ta không thể nào chúng ta nghe thấy chúng ta nói tại sao vậy, tại sao đến Đức Phật mà ngươi còn ngươi chỉ nói xấu vậy, hay chỉ bán như vậy. Chúng ta phải nghe thôi chuyện đó, rồi mỗi chúng ta biết rằng cái nghĩa của thế gian do cái dục vụ của họ, cái tham vọng của họ, do cái tài trí của họ, không muốn nói gì mà nói. Chỉ có khi nào một cái gì nghe nói rằng là một vị A-la-hán hay một vị A-la-hán, một vị tu đà đạo gì, tu đồ quần vị tử của Đức Phật, một vị đó khi lấy Đức Phật thì cái điều đó quý vị quyết định là tại sao vậy? Quý vị mới đặt câu hỏi tại sao vậy? Còn đối với kẻ ngoại đạo vì họ ganh ghét Đức Phật, có Đức Phật hiện xuất hiện thì làm cho cái giáo phái của họ nó bị lu mờ, thì cái trường hợp đó rất là đáng nghi, rất là bình thường, rất là bình thường. Họ chỉ nói thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, sẽ được nhận nghi. Mình thương kính cha mẹ của mình không dám hỗn hào, nhưng mà những người khác ở trong chớm, những người trong chớm nhiều khi phải lộ mình chửi mắt cha mẹ của mình, lúc đó chúng ta nghĩ sao mình tự tử với họ, tại sao mà cha của tôi là bậc hiền đức chi nghĩ mà ông hay bà dám chửi thế, chúng ta có thể là chúng ta ngăn cản cái chuyện tất định. Chúng ta phải nghĩ qua hai cái cụ thể đầu. Cụ thể thứ hai, cụ thể thứ ba, tháng hai tháng ba, người không có ai hỏi lại nói cho người khác biết đến những giới cấm của tự tánh như mình. Một thị xảo nói rằng như vậy không thánh pháp, nếu ai thì nói đây là tán thán từ nhà. Ở đây những gì nếu như trên đồ thật thì không cần tự ẩn giáo, đồ tốt không cần tự ẩn giáo. Ngoại đạo họ khi mà họ bị mất đi những cái lợi lộc, cái hào quang của họ bị mờ nhạt khi mà Đức Thế Tôn như mặt trời xuất hiện. Họ không tự biết rằng tại sao vậy, họ không tự hiểu gì, và họ cố gắng làm như thế nào để họ bớt nhỏ Đức Phật, và họ tự khen ngợi họ. Chúng tôi có những tu tập như thế này, có những tiếng nói sống như thế này, do tu tập những tiếng nói sống như vậy, tôi cao thượng vô trong Guatemala đó, họ làm như vậy. Họ nói như vậy thì cái đó chỉ có cái người không có trí tuệ họ mới dễ bị lừa đảo, lừa gạt. Một thiện đạo tức là một có trí tuệ thông minh, vì đó sẽ nói rằng như vậy là không công pháp, Nếu ai nốt từ nốt lên được 8 tháng từ nhà tức là từ 8 tháng được ở đây quý vị. Nếu Phật Thầy đã cảnh báo cho thiên hạ biết là khi mà những người còn họ tự tân bốc tự tán thán chính mình thì đối với những người đó không phải là thánh pháp đâu. Một khi người hiểu được cái này đây là điều mà chúng ta cũng phải quan tâm cùng chú ý, là bởi vì khi mà chúng ta biết cái điều gì, chúng ta nói cái điều gì, chúng ta phải luôn luôn thận trọng suy tư, nhất là chúng ta đừng có bao giờ tự tán quỷ tha, tức là tự khen mình và chê người khác. Bởi vì chúng ta nói cái điều đó trước những người mà cái đầu óc của họ hiện tận thì họ muốn từ mọi tin theo cái lời nói của mình. Chứ nếu mà một thị đạo, một thị trí, một kiến thức họ nghe thì họ sẽ cười, họ sẽ không chấp nhận. Bởi vì một người mà đi một quảng cáo thì chính mình như thế chắc chắn là cái đồ hàng của mình phải là đồ xấu, phải là hàng dở, cho nên những điều quảng cáo như thế mới bị người khác họ họ lừa gạt chính mình, họ lừa gạt mình. Ở trong cái bài kệ 783 Đức Phật Ngài lại đưa một cái hình ảnh tương phản. Trong khi những cái hỏi đạo dù có không ai hỏi thì họ luôn mồm nói cho người khác biết những cái giới cấm của họ đã tu tập. Thì ở đây một vị tỳ kheo an tịnh sống hết sức tịch tịnh khi tán thán giới đức, chỉ là tán thán giới đức thôi, tán thán giới đức nói chung, tức là những ai thuộc hàng đại giới thì vậy vân vân. Khi tán thán giới đức không nói tôi là vậy, bậc hiện giả muốn rằng như vậy là thánh pháp, với nghĩa gì cao ở đời không khởi lên. Ở đây quý vị, một người mà tự quảng cáo chính mình thì cái đó bậc hiện kiến thức họ cho rằng cái đó không phải là thánh pháp. Còn khi một vị mà không tự tán thán chính mình, họ chỉ nói lên những cái gì mà của người khác cao thượng thôi, như là tán thán người khác thì được, thì như vậy đó là không tắt. Chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản với nhau nhiều lắm thôi. Tất nhiên cái điều này thì các phật tử chúng ta cũng phải lưu ý nữa, khi chúng ta đừng có ngạc nhiên là ở đây khi mà đề cập đến vị tỳ kheo an tịnh sống hết sức tịnh tịnh thì tán thán chính không nói tôi là vậy. Ở đây cái thái độ này là thái độ của các bậc thánh vị tử niệm phật. Còn như bậc phu quân, những vị mà có sự khéo tu tập và khéo quý niệm thì những vị đó mới không bị chấp phải cái lỗi lầm như cái ngoại đạo. Còn nếu không thì dù cho các vị tỳ kheo được danh xưng là đệ tử Phật, nhưng mà các vị đó rồi vẫn có cái việc bán bộ như là người đó ngày nào, tức là luôn luôn khoác lác, khen mình, mình chê người khác và luôn luôn tự hào tôi là như vậy. Cá cắn chỉ bằng thân mình và chê bao người khác. Như các kệ bài kệ mà Đức Thế Tôn này đã nói lên đây, thứ gì ngài không có dạy các vị theo khi mà vị thiên hạ hội nghị thích phê bình về cái câu chuyện của nhà sinh ri, rồi mình ra mình đính chính tôi không phải là như vậy, tôi không có như vậy, không cần phải đính chính những chuyện đó, mà người chỉ nói lên rồi cái sự thật người khác thì người trí họ nghe trong những bài kể này thì họ phải tự biết, tự họ đã nhận biết rồi là có vấn đề. Các người theo rất là tội nghiệp khi mà các người đó phải vì cái tình trạng như vậy. Bởi vì thế cho nên trong bệnh ngày thì dân chúng họ im lặng, không ai nói được. Cái ngoại đạo nó không thể nào mà nó chắc chắn hoài hoài được khi mà nó có những cái hành động bán bộ như thế. Rồi những cái ngoại đạo nó phải chịu lãnh ra hậu quả do những cái lời nói sai trái, những cái lời nói dối, những cái lời nói nhằm hạ bệ người khác, mà người đó là những bậc chân chính thì chẳng khác nào như là họ tung bụi ngược gió hay là nhổ họ phun bọt nước phun khí ngược gió, thì nó khí đó hay bụi đó nó sẽ bay ngược lại trên mặt của họ vào trong mắt của họ. Hoặc là ví như một người mà họ cái bụng họ nghĩ rằng là họ sẽ bôi phép mặt trăng hay mặt trời, làm cho mặt trăng mặt trời thì xấu đi, thì quý vị có thể tưởng tượng được là làm sao chúng ta có thể đến bụng để chúng ta bôi mặt trăng hay bôi mặt trời chứ, nên dây vẫn sẽ đem đốt được. Cũng như thế, một người không thể nào mà họ bôi nhỏ Đức Phật và chưa bị thánh A La Hán gì, chắc chắn là họ phải chịu lãnh cái hậu quả. Cho nên trong cái bài kệ tháng 2 tháng 3 thì Đức Phật hành điêu cho mọi người biết rõ hai cái thái độ của một người mà tự khoe với người khác vì những cái giới tu tập của mình, thì người tiếng họ sẽ đánh giá rằng nếu một người tự muốn lên đời tăng khác mình thì người đó phải là thánh pháp. Còn đối với các vị tỳ kheo mà an tịnh chỉ là tăng khác với đức khi tăng khác về giới đức, tức là những cái pháp môn thanh tịnh, nhưng mà vị đó không nói tôi là như vậy thì lúc đó thiện đạo rồi trí tuệ họ sẽ nhận định rằng đây là một thật là thánh pháp, không có tự đề cao. Thì ý nghĩa của hai lời kể này là như vậy thưa quý vị. Hôm nay chúng ta chỉ học hai bài kể thôi, hai lời kể trong bài kinh sinh hành tám kệ, chúng ta còn bốn bài kệ nữa. Chúng tôi xin dựng tôi trình bày về đến quý vị một đầu tất cả những sự an lạc và trong pháp của Đức Thế Tôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Phần này sẽ được cung thỉnh chuẩn bị để tham dự họp.
Và hôm nay chúng tôi trong hai ngày qua khi ra bên ngoài bị mưa và chúng tôi sẽ ý quá, chúng tôi không có phòng ngừa bị cảm, bị ho nên xin phép được yên tâm xin để ý này thảo luận cho phần bài học này. Nhân mục của thầy
nhà ta cũng làm thay nhà nhà xin chị ông nhà ông chú ông để tìm tỏa thầy chiêu tức là bây giờ thì tìm tỏa trực tiếp đẳng sẽ vào vì tìm tỏa đang những công sáng vừa xong nên tìm tỏa sẽ vào để điều trị cái buổi khó luyện giờ con có đang chính anh để con suy chuyển sang tìm tỏa thầy chiêu để lắp đẳng cùng có tăng hay là đức cho như là đức cấp tính cùng với chị tình đức thôi khi nghe cái bài kệ là về tám cái kệ ở trong cái bài học hôm nay thì chúng ta nhất định sẽ đặt những câu thảo luận là cái bây giờ thì tình tòa không biết tình tòa về tới nơi kia với tình tòa về tới nơi thì con tỉnh tình tòa giơ tay để cho tình biết cho điều hợp cho cái chương trình thảo luận hôm nay. Dạ con thấy tình tòa lúc nãy con tỉnh biết rồi giơ tay rồi bây giờ thì con tỉnh là tình tòa tỉnh biết.
Phật cái chuyện kỳ tổ đức và thư vi Phật tử buổi sáng hôm nay cũng là buổi sáng rất là vui, ít có bao giờ chúng tôi sinh hoạt ở trong rung gần với ba vị trưởng tòa sư tòa pháp đăng sư tòa pháp thành của thầy Liên như lần này chỉ mới qua bước lại thôi và chỉ tổ đức và thư vi Phật tử bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh sư tòa pháp đăng sư tòa pháp đăng trong bài kinh mà được sư tòa thầy sư giảng ngày hôm nay đó chúng ta thấy có một điều là tất cả những cái tiền não đức phật ngài có dùng cái một câu mà trong giai dịch là chìm sâu ở trong si mê. Có nhiều khi người ta nói rằng mình cái người tham á họ cũng rất là bén nhạy, người sân họ rất là bén nhạy và cả thế giới này mặc dù sống trong tham sân nhưng mà họ có đủ cái khôn thì nhiều khi người ta thắc mắc là không biết tại sao mà mình nghĩ rằng ở trong tất cả phiền não đều có si mê mà nếu tất cả phiền não si mê thì con người có thể dại dột như mà sao có khi chúng ta sống trong phiền não nhưng rất là khôn ngoan. Thì tổ con nghĩ giải là tại sao mà cũng có những người sống trong phiền não nhưng họ rất là thông minh, rất là sáng suốt. Kính thưa tổ.
Dạ, nam mô Đức Phật, nam mô Không Đại Giác, nam mô Phật Thầy Giác. tình vợ đặt đề hỏi thì thực sự khi mà Đức Phật chưa có xuất hiện ở đời thì cả thế gian này họ rối rắm và không biết được cái chân lý của Phật. Và khi mà Đức Phật nói về cái câu tâm duyên hay là nhân duyên, có những cái pháp nó không lên đó, nó có nhân bất thiện như sợ nhân thiện. Bất thiện ở đây là một cái người tham lam, chứ bây giờ họ tham lam họ phải tìm cái cách để họ lấy được cái của, thì họ tìm cái cách đó thì họ phải dùng cái trí, cái trí một cái tâm thức, họ có sự suy tư, rồi khi mà họ suy tư như vậy đó, bắt đầu họ có cái tâm tham trở lại để lấy cái của đó. Nhưng mà rồi cũng có những người họ bị cái sự si mê là cái sự si mê đó là che mờ cái sự thật thôi. Chúng ta hiểu là che mờ sự thật. Cái sự thật có được nói đến là tứ đế, như là khổ đế, thật đế, diệt đế, đạo đế. Cái sự thật đó là thập nhiên duyên. Cái sự thật đó là năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai và cái giáo lý nghiệp quả. Mình không hiểu được cái điều đó nên gọi là si mê. Chứ còn không phải là si mê là cái người mà không có biết được gì, giống như cái người mù vờ vàng không đã vậy. Cái si mê là một cái trạng thái không hiểu được cái sự thật đó. Vì cái người mà hiểu được cái sự thật đó đó, như là Đức Phật này nói về cái tuệ, cái nhục nhãn, có cái tuệ nhãn và cái Phật nhãn. Cái tuệ nhãn là nhìn vào các pháp mà người đó có thể có tâm được trí tuệ. Như một người đẹp, một người xấu thì họ cũng mới nhìn được, biết được cái nhân duyên để cái người đó đẹp xấu. Còn Đức Phật đó thì lại biết được, với cái Phật tuệ thì lại biết được, là nhìn thấy những sự thật đó. Là nhìn thấy, ví dụ như là nhìn thấy những cái câu chuyện mà chúng ta nghe trên pháp cú. Ngày nhìn thấy một người từ cái chiếc con heo mà con heo nái bây giờ không làm người con gái. Thì ngày những người chị con giả nên ba hỏi thì Đức Phật thì nói về cái người phụ nữ đó. Là trước đây là một con heo nái. Những cái Phật tuệ Đức Phật thì nhìn thấy đời như vậy. Thế là ngày nhìn thấy cha của công tử xuất phát qua đi giá là chú Đất Tô đó bây giờ không làm con chó trong nhà. Và Đức Phật này nhìn thấy được những chuyện như vậy trong ngày nó bận tâm, người thương những cái người mà họ thì ôm ấp những cái của cải tài sản rồi họ tâm lành những con chó, họ tâm lành những con rắn, rồi tâm lành những con chuột. Và ngày cũng kể lại những kiếp mà có người bạn là một con chuột, con chuột đó thì có một cái khối tài sản rất lớn, nhưng mà mỗi ngày chỉ lấy có một đồng vàng thôi, đặt tất tâm với cái người thanh niên và tiền thân của Đức Phật. Và cái người thanh niên đó đã giúp cho cái con chuột đó thoát khỏi ba con mèo mà khi mà nó chỉ ăn một ngày một đồng đem cho một đồng thôi để mua thịt rồi cái người thanh niên được nửa nó được nửa. Sau nhiều lần nó đi qua lại đó bị một con mèo bắt thì cái số nửa của nó bị chia làm hai, thì cuối cùng nó bị một con mèo khác bắt nữa thì cái số nửa của nó còn lại nó phải chia ra bằng hai nữa. Và lần thứ ba nó bị một con mèo bắt nữa thì cái số nửa của nó chia cho con mèo thứ hai, bây giờ nó phải chia lại cho con mèo thứ ba nữa. Cuối cùng nó ăn uống không đủ, thanh thai dần dạt giờ. Rồi cái đầu thanh niên đó đã dạy cho nó thoát khỏi những con mèo. Thì những cái câu chuyện đó được khi mà ngày thành tựu và thật quả đó với cái Phật tuệ là nhìn thấy những cái câu chuyện luân hồi. Và ngày động tâm với những cái người mà si mê không có hiểu được cái sự thật này. Nên họ cứ mãi miết thanh tử trong địa ngục ngã nghĩ thức tâm a tu la trời người. Họ tăng lên họ tăng xuống do những cái thiện tâm và những cái bất thiện tâm mà họ có mặt ở trong các cái cảnh giới. Vì lòng bi mẫn nên ngài mới dạy một cái người mà thử sự đời cũng vậy đó, người đó vì thương gì ghét gì si mê gì sợ, một cái người si mê mà ngài nói là cái người đó không biết gì, đứng ra thử sự một công việc mà không biết gì. Thành ra cái người mà quý vị thấy một cái người mà thử sự công việc mà không biết gì thì làm sao mà người đó không có một tâm một ngàn lần thất bại được. Chính vì Đức Phật mới nói là không tư gì thương nghĩa thì si mê thì sợ như vậy. Còn cái sự si mê mà Đức Thế Tôn ngài nói trong Ra Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp đó, thì cái cuộc tính tâm ti nó có một những tâm bất thiện thôi. Còn cái cuộc tính tâm cuộc tính của trí tuệ đó nó hợp trong những cái tâm 47 hoặc 79 tâm hợp trí. Ở trong đó có những tâm đạo, tâm giả, tâm thiền, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới là những cái tâm hợp trí. những tâm dục giới thật trí, còn lại những tâm thiền thất giới đều là những cái tâm có trí đó. Như vậy thì Đức Phật này nói về những vấn đề mà ngài biết được những cái sự câu thông lẫn nhau, hoặc là hỗ trợ lẫn nhau, như là nhân duyên hay là cảnh duyên, do cái cảnh sắc này là một cục vàng bạc mà người đó khởi lên cái tâm tham. Sau khi tâm tham khởi lên rồi đó, người đó sẽ tìm cái cách để mà lấy, thì một cái tâm có trí sanh lên để tìm cái cách đúng đắn để mà lấy cái vật đó. Rồi khi một cái tâm mà có trí sanh lên để suy nghĩ đúng đắn để tìm cách để lấy rồi đó, thì lúc bây giờ một cái tâm nữa là một cái tâm tham sanh lên để lấy cái vật đó. Như vậy thì chúng ta cũng biết được, nếu mà con người chúng ta không có tâm thiện thì không có được. Bởi vì chúng ta có tâm thiện để tái sanh làm người, và cái tâm thiện nó cũng là một loại tâm trong 121 cái tâm, mà trong đó có 12 tâm bất thiện như là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 18 tâm vô danh như là 8 tâm thiện, 8 tâm quả thiện nhân nhân, quả thiện nhân nhân, hệ duy tắc nhân nhân, hoặc là những cái tâm thiện sắc giới, những tâm thiện vô sắc giới. Thì như vậy nên nó có những cái tâm thiện, tâm bất thiện lẫn lộn như vậy. Nên Đức Phật này mới dạy một cái người khéo phát ý đó, thì cái tâm thiện có mặt. Khéo phát ý là suy nghĩ đúng đắn, như ý phát ý. Còn một người mà không khéo phát ý thì đầy dễ như cái tâm bất thiện có mặt. Bởi vì chúng ta thấy những câu chuyện mà ngài kể là những cái câu chuyện luân hồi của ngài. Khi mà ngài khởi lên một cái phiền não tâm, ngài thương một người nào đó, ngài không dám nói cho ai biết, ngài không dám nói cho ai biết, nhưng mà cái vị quan ở trong triều biết được, mới bày ra một cái chuyện là mới bày ra một cái chuyện là đi cúng tế thần, rồi vị này cho một người đứng ở trong cái cây đó nói rằng Đức Vua không có bệnh gì hết, nhưng mà vì Đức Vua tiên tư một người phụ nữ, là người phụ nữ nó đã có chồng rồi. Thì khi mà cái việc mà cầu cúng giữa một cái cổ phụ mà có một người nói lên như vậy, quần thần ai cũng biết là Đức Vua không có phải bệnh gì hết, mà Đức Vua đang tương tư một người, thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát này về thì suy nghĩ và này từ bỏ cái bệnh tương tư đó được bằng trí tuệ. Thì chúng ta thấy những cái chuyện mà ngài kể về những chuyện luân hồi của ngài, có những lúc mà ngài làm vua rồi ngài cũng thương yêu một người, nhưng mà rồi người đó đã có vợ rồi, có chồng rồi, và cái hình bóng nó cũng vẫn tinh trong tâm tư. Nhưng mà rồi có những người nhắc nhở thì ngài thấy cái điều đó không có đúng, và ngài từ bỏ, ngài trở thành người vua khỏe mạnh và không có bệnh hoạn gì nữa, để lo trong dân trị nước, do thực hiện được cái pháp lành. Thì chúng ta biết rằng trong vòng luân hồi đó, Đức Phật thì nói chúng ta có những cái tâm bất thiện, rồi nó làm những việc không đúng đắn, cho cái quả khổ đi bốn đường khổ. Có những cái chúng ta có những cái chúng ta cũng có những cái tâm thiện để làm những cái chuyện như là thiện dục giới để sanh về để có duyên dục giới, hoặc là chúng ta có những cái chuyện sắc giới như là năm tâm thiện dục giới để sanh về 16 cõi sắc giới, và chúng ta cũng có những cái chuyện vô sắc giới là những cái chuyện mà sanh về cõi thiền vô sắc, như không vô biên tướng, tức vô biên tướng, vô sở hữu tướng. Và chúng ta có một cái loại chuyện đặc biệt nữa là chuyện xu thế, để chúng ta cũng bắt đạo quả để đoạn trừ phiền não. Như vậy nên Đức Phật này nói rằng chúng ta thanh lọc tâm là chúng ta loại bỏ những cái tâm bất thiện, tu tập những tâm thiện, loại bỏ những tâm si mê để cho trí tuệ sinh khởi, loại bỏ những cái tâm tham để có tâm vô tham, loại bỏ những cái tâm sân hận nóng nảy bực bội để có những tâm từ bi hỷ xả. Vì như vậy nên Đức Phật này dạy chúng ta tập thanh lọc tâm để chúng ta thấy được đó. Có những người ta thanh lọc tâm rồi đó, do cái trí tuệ sáng suốt thành cái Phật tuệ quang minh, cái Phật tuệ viên mãn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng theo Đức Phật đó, thì tất cả chúng tâm là chưa giác ngộ rồi thì đều có 12 tâm bất thiện, là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và có một thuộc tính bất thiện diễn hành trong những tâm trở đó là si, vô tàm, vô ý, thống nhập, đều có mặt trong 12 tâm bất thiện. Và khi mà chúng ta khởi lên một cái bất thiện đó, là chúng ta có si là mê mờ, vô tàm là chúng ta không có hổ thẹn, vô ý là chúng ta không ghê sợ, và thống nhập là chúng ta quên mình, thất niệm. Và chính vốn sở hữu bất thiện diễn hành là quyết định là trong những cái tâm bất thiện. Và chúng ta đã làm những việc mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta hối hận ăn năn trong cuộc đời. Và Đức Phật này dạy ta cố gắng biết được vì cái tâm bất thiện sanh khởi là nó có cái hành động như vậy, nó có cái pháp bất thiện, có cái hành động để làm như vậy. Nhưng mà khi một cái pháp thiện sanh lên thì nó sáng suốt quang minh, nó khôn khéo khôn ngoan, nó không bệnh hoạn trong tâm. Còn khi mà có một cái tâm bất thiện thì cái tâm nó gọi là bệnh hoạn, là không sáng suốt,
là không khôn khéo, không khôn ngoan, là lỗi lầm và cho ra cái quả khổ trong tương lai. Như vậy cái điều mà Đức Phật này dạy đó, thì chúng ta thấy một cái người có cái bản chất bất thiện mà biết mình bất thiện, nên Đức Phật nó ngu mà tự biết mình ngu đó. Ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Hay là một người ở giữa đời, Đức Phật này ví dụ như là giống như cái giá nước canh ấy, bao giờ biết miếng được vị lành ngọt ngon, gần hiền chẳng biết học khôn, bao giờ biết được mùi hương đạo lành. Rồi Đức Phật này dạy rằng giống như cái lưỡi miếng canh, tức thì biết được vị lành ngọt ngon, gần hiền chăm chú học khôn, tức thì phóng nhập pháp môn dễ dàng. Ở giữa đời này có những vị Phật chánh đẳng giác, có những vị Phật độc giác, có những vị Phật tinh văn giác, tức thì ở cuộc đời này có những thánh nhân. Nhưng mà nếu mà người khôn ngoan đó, họ như cái lưỡi miếng canh, họ gần rồi họ biết được cái vị lành ngọt ngon. Còn cái người mà ngu si đó, giống như cái lưỡi cái giá miếng canh vậy đó, nằm trong nồi canh nhưng mà nó không bao giờ nếm được cái vị lành ngọt ngon, gần hiền chẳng biết học khôn, bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Thì những điều Đức Phật này nói như vậy đó, để chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này có những người đầy dễ tham, có rất là những người vô khôn ngoan, một cái người mà toàn thiện toàn đức, gần như là Đức Phật chánh đẳng giác, một giác và tinh văn giác, những cái bậc thánh tư đà hàm, a la hàm, tu đà hàm, những cái vị vua chuyển lên thánh vương, những cái vị mà có cái tâm mà tu hành để giác ngộ thành các bậc chánh đẳng giác, như là bồ tát phát nguyện thành chánh đẳng giác, một giác và tinh văn giác, hoặc là những cái vị vua chuyển lên thánh vương, là những cái bậc mà được Đức Phật này nói là đó là những bậc hiền đức ở trong cuộc đời này, những bậc trí tuệ trong cuộc đời này, những người khôn ngoan trong cuộc đời này. Và ai gần những người đó đó, từ từ đó thì mình sẽ khôn ngoan lên. Khi mình ngu mà biết mình ngu đó, thì mình sẽ là người có trí. Ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Như vậy thì chúng ta thấy những cái bài kệ là được Đức Phật nói lên trong kinh Pháp Cú đó, để chúng ta biết là một cái người mà có mặt ở đời đó, nhiều khi là linh hồn thì do phiền não, là do những cái bất thiện pháp mà khiến cho mình hành động để mà mình tâm vào khỏi trời người. Nhưng mà mình gần những cái bậc này giác ngộ giải thoát đó, mà Đức Phật lại tuyên bố vì mục đích chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, ta thiết diệt khổ và diệt khổ đó, Đức Phật này tuyên bố cái thông điệp của Ngài như vậy. Nên những người nào mà nghe những cái thông điệp của Ngài và tìm hiểu những cái gì Ngài tiết diệt khổ, là khổ của phiền não, khổ của ngũ quẩn và khổ của pháp hành, thì người đó sẽ biết được cái khổ của phiền não là như thế nào, khổ ngũ quẩn thế nào, khổ của pháp hành là thế nào. Và người đó từng tự sẽ thấy được cái trí tuệ, thấy được các pháp, thấy được bản pháp thân khởi và thấy được cái nhân duyên của sự vận hành của bản pháp này. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật thì muốn dạy cái thông điệp. Trong câu hỏi của Bình Tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì còn chưa đủ thì con kính thỉnh Bình Tọa trình bày thêm. Bây giờ thì con xin thỉnh Bình Tọa trở lại. Và hiện giờ thì con đang dùng cái mic với Thượng Tọa Pháp Tăng, hai huynh đệ dùng chung một cái mic này.
Sao chú, tiếp trình Thượng Tọa Pháp Tăng. Thượng Tọa Pháp Tăng nghiêm Thượng Tọa đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ giải thích là tại sao trong chúng ta không ai có thể làm gì để thay đổi quá khứ. Chúng ta không thể nào làm khác hơn những gì đã xảy ra, nhưng mà chúng ta vẫn thường có khuynh hướng hồi ức, nghĩ lại và mong mỏi là mình làm cái gì đó để thay đổi quá khứ. Tại sao như vậy? Ở trên thị tâm lý cái tỉnh này thì đó rồi.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con thành tín đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Hóa và Thân Chúa. Con kính đảnh lễ sư trụ, sư thầy từ xưa, sư thầy giác đẳng. Thầy tọa Pháp Đăng và Đức Minh Hằng và Đức Pháp Chính cùng chư tôn đức đồng hành ở trong kinh. Kính chào với cô tu nữ và thân chào với thầy nam chính thầy. Và con cái điều mà ở đây đó thì thật sự ra thì cái mà chúng ta không có biết về quá khứ, rồi cái điều mà chúng ta ở đây tưởng đến cái tương lai, ước vọng đến tương lai hay hoặc là hồi tưởng thả quá khứ luôn, thì con nghĩ cái ở đây đó thì thật sự ra thì cái người bị mình biết rằng cái vô minh là cái pháp mà nó bao phủ, nó bao phủ làm cho chúng sinh sinh tử luân hồi. Là bởi vì mình một chúng sinh phàm phu thì có khi đó thì bị vô minh bao phủ rất là nhiều. Rồi có những chúng sinh thì vô minh bao phủ nó ít lại chút. Nhưng mà nói là chúng sanh phàm phu thì có thể nói là bị vô minh bao phủ. Rồi tuy rằng cũng như khi mà Đức Phật Ngài cũng giác ngộ ở trong cuộc đời này đó, thì Ngài quán thấy cũng như cho những cái hoa sen, hoa sen mà nó có thể là ở dưới lòng đất, rồi có những hoa sen vượt lên trên nước, rồi có những hoa sen đang ở trong lòng mặt nước. Thì tùy là mỗi cái loại sen mà nó có cái thức tính khác nhau. Như vậy đó thì ở đây đó thì cái điều mà chúng ta ước vọng cả quá khứ, có thể là mình cũng chưa có thể là biết quá khứ là như thế nào. Có người đó thì cũng tin rằng là quá khứ của mình là do có luân hồi mang lại. Có thể là kiếp này mình làm như thân nhân loại, kiếp trước thì mình sanh ở một cảnh giới nào đó. Nhưng mà mình cũng không biết rằng là mình ở cái vị trí nào, hay là mình sanh vào một chủng loại nào. Vì vậy cho nên là người ta cũng có thể vạch ra tưởng tượng về quá khứ. Nhưng mà trong cái tưởng tượng cũng là chỉ tưởng tượng là thôi, người ta hồi tưởng như vậy thôi. Rồi có những chuyện mà nó chưa tới tương lai, tương lai nó chưa tới, nhưng mà người ta vẫn tưởng tượng ra để người ta cũng có hy vọng. Thì cái điều này đó chúng ta thấy không? Thật sự ra thì nó liên quan đến cái ái ở trong lòng, trong tâm của mỗi chúng sanh. Và khi mà cái ái nó làm cái động cơ thúc đẩy để cho cái chúng sanh đó luôn luôn hồi tưởng quá khứ, luôn luôn hồi tưởng ở hiện, hồi tưởng ở tương lai, rồi luôn luôn hồi tưởng đến vị lai. Thì cái hồi tưởng của mình á là cái gì đó, có thể là người ta vạch ra là một cái gì đó, một cái hình ảnh mà nó đẹp ở trong tương lai. Ai cũng vậy, cũng nghĩ rằng ví dụ như mình nói là mình sống ở đời, mình làm cái công việc này hoặc công việc kia, thì mình nghĩ rằng là cái tương lai của mình nó sẽ là sáng ngời. Hy vọng là như vậy, hy vọng là tương lai của mình sáng ngời. Rồi cái điều đó nó là nó liên quan đến cái ái, mà cái ái đó là cái động cơ để làm cho cái sự hồi tưởng, nó trong cái ái tưởng đó, để rồi tưởng đến cái quá khứ hay là tưởng đến tương lai. Thật sự ra thì đời sống như một người biết tu đó, người tu đó, thì mình cũng biết được cái điều tốt để mà mình làm, biết việc thiện để mà mình làm, và mình cố tránh xa những điều ác. Nhưng mà rồi đó thì cái do cái vô minh nó bao phủ, cho nên rằng là ít có khi mà mình cũng nhận ra một cái con đường, mình nhận ra một cái hướng đi, nhưng mà cái hướng đi đó nó cũng nằm ở trong cái quặng, nằm ở trong cái tối buộc mà người ta luôn luôn có cái sự hồi tưởng ở trong quá khứ. Thật sự ra thì trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả thì Đức Phật có dạy rằng là quá khứ không chi tầm, mà Đức Phật chỉ biết phát hiện tại, thiền quán chính là đây. Thì cái điều mà thường là chúng ta thường vọng tưởng về quá khứ, rồi chúng ta ước vọng về tương lai. Quá khứ đó thì mà thật sự ra đó là chúng ta bị vô minh, là chúng ta cũng bất tri về quá khứ nó như thế nào, mặc dù cũng hiểu chung chung á là cái quá khứ nó là do của nhân của luân hồi, rồi chúng ta cũng sanh cõi này, sanh cảnh giới này hoặc là sanh cảnh giới kia, nhưng mà cũng không ai xác định rằng mình chắc thật là như ra sao. Rồi tương lai á thì thật sự ra thì mình cũng mịt mờ, tương lai cũng mịt mờ đối với chúng sanh phàm phu.
nhưng mà rồi đó thì cũng có cái ước vọng, cũng có cái ước vọng ở trong tương lai vạch ra, bởi vì thường thường trong cái ái đó, nó thường đưa ra những cái cảnh trong cái tâm mà do cái ái nó khiến cho cái tâm của mình vạch ra những cái cảnh mà mình mường tượng dường như là cái cảnh giới đó nó tốt đẹp đối với mình. Cái cảnh giới đó nó tốt đẹp đối với mình, cho nên là người ta cũng phải cố gắng ước vọng về tương lai. Nhưng mà rồi đó thì khi chúng ta cũng không có cách nào để làm thay đổi. Có bằng ở hiện tại đó, ở hiện tại đó thì một người hiểu được Phật Pháp đó, thì mình có thể làm cái thay đổi. Thay đổi ở đây đó là thay đổi của một phần nào trong đời sống của mình. Có nghĩa là mình sống ở đây đó là mình do nghiệp, rồi mình sống là do cái phiền não luân hồi để nó thúc đẩy, nó cư kiến để cho mình có cái hành động. Nhưng khi mà mình nhận thức ra được những điều đó, là mình hiểu rằng cái này là do nghiệp nó cư kiến, do phiền não nó cư kiến, rồi do nghiệp tạo tác, cho nên chúng ta có cái hiện tại này. Vì vậy cho nên là người ta cũng nghĩ rằng là một chút nào đó thay đổi thì thay đổi trong cái hành động của mình, thay đổi trong cái hành động của mình. Nhưng mà trong thay đổi ngay cả trong cái việc thiện á, nếu mà còn chứa ở trong, mặc dù cái hành động thiện á nó còn chứa cái vô minh á, vì trong thập diện giới ý, thập diện duyên khởi đó, thì Đức Phật ngài gọi là vô minh là trợ cho phúc hành, trợ cho phi phúc hành, trợ cho bất động hành. Thì những cái điều đó, mặc dù có một chút nào đó hướng thiện và một chút của sự hướng thiện, cái tâm của mình cũng biết là tạo cái việc thiện từ cái việc bố thí trì giới, từ cái việc tham thì mà, hoặc là mình tạo các cái công đức, nhưng mà rồi đó thì cái vận chuyển đó, cái sự định hành đó, mình cũng bị bao phủ ở trong cái vô minh, bởi bắt nguồn từ ở cái vô minh đó. Như vậy thì cái vô minh này nó khiến cho mình có cái hành động, và khi mà có được cái hành động thì nó có thể là dẫn đến cái mà trong đời sống hiện tại do quá khứ ái là nhân của quá khứ, nó có thể là do ái, mà ở hiện tại nó cũng thể là do ái, ái khát vọng đến tương lai để mà mình mong chuyển đổi được điều này điều kia. Nhưng mà khi mà cái nhân thiện mình hành động, cái nhân thiện nó trở thành cái thiện nhân để mà nó làm một cái gọi là phước vô lậu đó, làm cái nhân để hướng đến sự giải thoát đó, thì đó là cái điều kiện để giúp cho cái phiền não đó nó bào mòn đi, hay là cái vô minh đó, nó giảm dần đi, thì cái nhân đó mới thật sự là cái nhân mà thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn. Còn nếu như chúng ta vẫn còn ở trong cái dòng lẫn quẩn, tức là bị bao phủ của vô minh á, cứ xây dân xây dần, không có cái tâm thoát ly, không có cái tâm thoát ly của phiền não đó, thì không thể giúp được các cái phiền não. Như trong kinh Phật dạy rằng là do ái nó làm duyên cho khổ, và như vậy thì cái người mà hiểu được cái tâm của mình, cái tâm của mình tức là trong bốn cái thành phần danh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức, nó thuộc về thành phần danh quẩn. Và cũng từ cái danh quẩn này mà nếu như một cái tâm, có một người có một cái tâm hướng đến sự giải thoát đó, thì cũng tu tập bằng cái tâm này, và cái tâm này nó có thể chuyển đổi và chuyển từ ở cái bao phủ của vô minh á, thì sẽ vượt ra khỏi cái bao phủ của vô minh và đi tìm được cái ánh sáng. Mà ánh sáng đây là sự giải thoát, mà chỉ có làm nhân thiện mà với cái tâm tư nguyện vọng hướng đến vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của phiền não, thì đó mới là cái nhân mà vượt ra khỏi cái vòng lẫn quẩn. Thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này.
nếu có điều chi đưa chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc dịch. Nam mô Bụt Tha Giá.
Hello. Hello. Hello.
Dạ, không biết chị Tây Nguyên có ở Đức Thánh không?
Hello.
Không biết có trình tòa Tây Nguyên có Đức Thánh không?
Thì quý vị
dạ xin lỗi, không biết là quý vị nghe được không, thấy chưa tỏ tình đưa tay xin quý vị nãy giờ chúng tôi đang có một việc bị gián đoạn á, thật ra không biết ở trong rung bây giờ không biết sinh hoạt tới đâu, không biết đã cho chúng tôi biết không, có phải chưa tỏ tình quyền sắp trả lời không có được để biết thêm chưa tỏ tình quyền. Dạ
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? À? Vậy chưa đặt câu hỏi của thỉnh thì vào đặt câu hỏi thôi. Dạ.
Xin được có một câu hỏi thỉnh Thích Tổ Tư Nguyên còn trả lời gì. Trong những phụ môn mà chúng ta học ngày hôm nay có một câu là một cái người mà muốn từ bỏ đời sống bất chánh, sống theo chánh hạnh thì người đó cần nhận thức rằng ngắn thai là đời sống này. Chúng ta có thể cho một vài cái ý niệm liên tưởng là tại sao cái đời sống suy niệm về đời sống ngắn ngủi nó khiến cho chúng ta sống một cái tiền cảnh hơn ở trên thế giới đó.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cô kính lễ đi. Đức Phật cũng giáo pháp đến chúng ta, cô kính lễ đến sự trưởng. Thì tôi giác đẳng, thầy Pháp Đăng, thầy Pháp Tông. Để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện công đông, thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Quả thật thì nếu mà chúng ta biết được một cái đời sống nó ngắn ngủi thì thời chúng ta sẽ có nhiều cái sự gấp rút, cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng hơn. Như chúng ta biết ở trong kinh Văn Thế Giới rằng thời gian hoàng đã trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục của chúng ta. Ai đem qua tâm quán tưởng sẽ hại tử vong này, sẽ hướng tâm cầu cái tịch tịnh. Ở đây, nhiều khi chúng ta cho rằng cái mà chúng ta có cảm thụ, cái mà chúng ta có cảm giác dài, được mai hay được cái sự tốt đẹp, và như thế chúng ta cứ thụ hưởng, chúng ta cứ làm khác. Và
mà chúng ta chưa thấy nó sẽ tới. Thì có một số người họ không có một cái sự liên tưởng đến rằng cuộc sống nó ngắn ngủi. Nhưng điều một khi mà nó đến rồi thì họ rất là đau khổ, cũng như chúng ta nghe nó. Dù mà làm việc ác cho rằng chưa có kết quả, nhưng đến khi đau quả nó đến thì chúng ta hết sức là đau khổ và họ không có kết quả và họ buồn khổ. Ở đây tại sao mà chúng ta biết được cái đời sống ngắn ngủi thì chúng ta năng tu tập hơn? Bởi vì nếu như người đó có một cái niềm tin, có một sự hiểu biết rằng cuộc sống này nó thật ngắn ngủi, quả thật như vậy đó, cái thông phu tóc xe đó tên đi qua như khi tập tành tí, ngày và đêm nó qua mau, nó qua lẹ. Tất cả chúng ta không chịu khó suy nghĩ kỹ, chứ nếu suy nghĩ kỹ thì thời người ta biết rằng nếu mà làm ác thì kết quả ác sẽ sao? Để lại cái quả báo, để lại cái hậu quả gì thuộc mà trả quả cho cái đời sau. Nếu chúng ta gì kinh hãi, gì sợ cái đau khổ, gì sợ cái luân hồi đó, cho nên họ dừng lại mở đi. Rồi họ cái dừng lại đó chính là con người có một cái lòng hổ thẹn, hay cái lòng ta lòng quý rất là cao, và đặc biệt tức là cái sự hổ thẹn tội lỗi của mình. Và cho nên vì vậy nếu chúng ta có một cái có sự tu tập thì thời chúng ta sẽ có một cái sự gấp rút để mà chuẩn bị, bởi vì mình biết rằng là chúng ta sống cuộc đời này có được bao lâu, hành trang của chúng ta đó là những thiện sự, đó là những thiện pháp mà chúng ta chưa có. Thì chúng ta biết rằng là Punya Nepalo Kasmin Patitho Sipaninan, chỉ có điều lành, chỉ có phước lành mới là nơi nương nhờ, mới là cái chỗ mà nương tựa của tất cả chúng sinh ở trong đời sau. Khi như vậy thì chúng ta thấy nó là một cái điều mà chúng ta có một cái sự suy nghĩ, có một sự suy tư về kiếp sống ngắn ngủi này, và kiếp sống nó tạm bợ. Quả thật như vậy, biết cuộc đời là ngắn ngủi, biết cuộc đời là nó vô thường, nó giả tạm như vậy, hận thù làm chi, oan kết làm gì, để rồi chúng ta ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Sự thật ta cần phải hiểu một cái điều cao cả hơn nữa, tức là chúng ta suy nghĩ, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp, ai giữ gìn cái đau khổ đó, cái niềm uất ức đó, thì hận thù, cái sự uất ức đó sẽ không bao giờ nguôi. Mà nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Nếu chúng ta xét kỹ thì chẳng qua đây nó là một cái sự, đây của nó là một cái sự tôn trọng cái ngã chấp của mình, tôn trọng ngã chấp của mình. Mà nếu như chúng ta tôn trọng ngã chấp của chính mình thì thôi, chúng ta bị quanh quẩn, chúng ta bị đau khổ ở trong ngã chấp đó, rồi cuối cùng chúng ta ăn không ngon, chúng ta ngủ không yên, rồi chuyện của cuộc đời nó vần xoay, rồi chúng ta cũng phải đau khổ, rồi chúng ta cũng phải được thua mất còn. Nếu mà hiểu như vậy thì thôi, chuyện gì đến rồi nó đến, chuyện gì đi rồi nó sẽ cũng sẽ đi, và chúng ta có cái sự tham nhẫn, chúng ta có cái sự nhịn nhục, chúng ta có một cái sự tránh né để chúng ta vượt qua, để chúng ta đoạn trừ, để chúng ta không làm các cái việc khác để gây lại cái hậu quả đau khổ ở cơ đời sau. Cho nên con người thường thường, nếu như mà biết là chúng ta nhớ, biết là những người phật tử của chúng ta, những người đệ tử, những người tu tập có một niềm tin, thế đến khi chúng ta hạ đau còn lưu tình đây hạ đau lưu tình với sao vậy? Bởi vì nhiều khi vì cái sự bực bội, vì cái lòng si mê sân hận của mình có thể đánh, mình có thể đập người ta, mình có thể chửi mắng người ta, có thể bạc sát người ta. Nhưng khi mình nghĩ tới cái chuyện nghiệp quả thì chúng ta cũng dừng lại một chút xíu. Ở đây nói đến mình tính tích cực với những người có cái tinh thần tin tưởng cái nghiệp quả, chứ còn nếu như người không tin tưởng nghiệp quả thì cái điều này thì chúng ta cũng sẽ bó tay, chúng ta cũng sẽ không thể nào mà giải quyết được. Dạ. Vì vậy cho nên đứng trên cái nhìn tu tập, chúng ta cần phải có một cái sự suy quán một cách tốt đẹp như vậy. Hay là nếu như chúng ta không có một cách tuyệt đối, thì ở đó chúng ta cũng có một cách tương đối, đó chính là cái sự đi vô cái sự tốt đẹp. Dạ. Xin có đôi điều nói như vậy, nếu có điều gì cũng có sự kính chân thành với ngài Nam Mô Bổn Sư Thích.
cho chú cái chuyện sự thật tự quyền. Sẽ được hỏi để đi Pháp Tính thì Pháp Tính có nghe được không? Nếu để đi Pháp Tính nghe được xin, sẽ để đi Pháp Tính Hoa Kỳ trả lời cái câu trả lời tiếp theo. Cho. Để đi Pháp Tính ở đi thì có một cái, một phần ở trong cô phần ổn đầu tiên là một người mà đắm chìm trong các dục thì họ rất là khó để giúp cho người khác giải pháp dục. Chúng ta có một câu hỏi là tại sao? Tại sao mà một cái người sống trong dục vọng rất là khó giúp cho người khác giải pháp dục vọng cái bệnh này?
Dạ, quý vị nghe, tôi nghe được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, con xin thành kính đánh lễ đến thị trưởng, thượng tọa Thích Lãng, thượng tọa Thiện Nguyên, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, để được minh hạnh cùng chư tôn đức tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự mà một người mà đắm chìm ở trong dục vọng thì rất là khó giải thoát, là giải thoát cho nhiều cái người khác cũng là khỏi cái sự tham lam. Cái điều này qua một cái thí dụ chúng ta cũng dựa vào cái thí dụ đó chắc có lẽ rằng là chúng ta sẽ làm rất là dễ hiểu. Một người mà người ta chưa có đạt đến một cái trình độ đại học hoặc là cũng như là người ta chưa có đạt đến trình độ của một cái người thầy dạy học thì không thể nào mà người ta dạy cho một người khác, không thể nào mà dạy cho một người khác để mà đạt đến cái trình độ ở đại học hoặc là một cái trình độ của một cái người thầy nào. Thì cũng vậy, đối với một người do còn đắm chìm ở trong cái dục vọng ấy, thì không thể nào mà dạy cho cái người khác mà để mà đạt đến cái sự mà vượt khỏi những cái dục vọng. Cũng như ở bên những tôn giáo bạn có cái câu mà cư trần tất nhiệm trần đó, thì thật sự ra có những người người ta nói những câu đó thì mình thấy rằng là hình như là nó rất là hay. Rằng ví dụ như người ta nói cái câu mà chúng tôi vừa nói cho quý vị nghe, cư trần bất nhiễm trần, cũng như là đã vượt qua một cái chặng đường mà phải vượt qua thì mình cần phải học gì đó. Thì cái điều đó quý vị thấy rằng khi mà mình nói ra đó thì nó cũng như là nó nghe cũng như là nó hay lắm. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng một cái người tu tập đó, chẳng những cái người đó giữ giới mà cái người đó còn phải biết được cái lợi ích khi mà mình giữ giới, hoặc là cái lợi ích mà mình thu túc, rồi cái nó dẫn đến cái khi mà mình thu thúc rồi nó dẫn đến cái sự mát mẻ, hoặc là nó dẫn đến sự tâm mình nó hân hoan vân vân. Có nghĩa là ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng một người mà khi mà họ tu tập hoặc là họ giữ được cái gì đó, hoặc là họ đạt được cái gì đó, thành tựu cái gì đó, thì họ mới có đủ cái kiến thức là để mà truyền cho, là để truyền cho. Thì có những người thì người ta đặt lại cái câu hỏi đó, nếu mà như vậy á, thì một cái người phàm á, à, có dạy, có thể nào mà dạy cho một người phàm mà cắt được thánh không? Thì cái điều này á, cũng như có những người ta đưa cái câu, cái trường hợp ở trong cái câu kệ Pháp Cú á, là những cái vị sư đó còn phàm, mà dạy cho một cái bà thánh nữ đó tu tập để mà đạt được thánh quả A-la-hán. Cái trường hợp đó là tại sao? Thì quý vị thấy rằng cái trường hợp này á, là không phải là cái vị nó dạy, mà do cái vị đó thiên thiết lại cái cách tu tập khi mà được học cái đề mục đó từ nơi Đức Phật, cũng như là lặp lại gì đó, cũng như là người ta đưa ra một cái hình vẽ để cho một cái người đó người ta tô đậm những cái đường nét đó lên. Đó thì cái điều này nó khác cái gì rồi. Vậy thì một người á, vậy thì tại sao một người mà đắm chìm ở trong cái dục vọng mà không có làm cho cái tai nhân giải thoát? Tại vì cái người đó chưa có đi qua con đường đó, hoặc là chưa có nếm trải được, mà chưa có nếm trải được cái, cũng như là những cái cảm giác. Ví dụ như quý vị thấy rằng xưa kia có một lần đó, chúng tôi nghe một cái vị đó, là một cái vị đó giảng cái trạng thái, tại vì cái vị đó đó đang dạy cho những cái người mà nghiện ma túy. Rồi cái vị đó mới hỏi những cái người mà nghiện ma túy là cái cảm giác khi mà hút vào thì sử dụng ma túy vào thì cái trạng thái nó như thế nào. Thì cái người, những cái người mà nghiện làm ma túy á, người ta mới nói rằng là cái trạng thái nó im im, rồi nó lâng lâng, rồi nó như là một cái, nó như là đang ở trên một cái cõi mà thiên đàng rồi kia. Thì cái vị đó đó mới nói là cái trạng thái của một cái người mà chứng thiền nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như vậy mà nó cao hơn rồi kia. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi chưa biết Phật giáo, mà chúng tôi nghe cái vừa có cái người mà học thiền với cái vị đó kể ra, rồi cái vị đó xác nhận, chúng tôi tưởng thiệt, mình tưởng như là cũng như là một cái hai cái trạng thái nó giống nhau, nhưng mà một bên là thiện và một bên là bất thiện. Nhưng mà sau này quý vị biết rằng khi mà mình học ở trong kinh điển, tuy rằng mình tu tập mình không có chứng đắc, nhưng mà mình học ở trong kinh điển đó, mình thấy rằng là cái vị đó nói về cái trạng thái thiền đó là nó sai, nó không, tại vì cái vị đó xác định là cái trạng thái thiền đó, giống như là một cái người mà người ta đầy đủ, người ta đang phơi ma túy, người ta đang cũng như là được cảm giác đầy đủ, thì cái người đó người ta xác nhận cái trạng thái thiền nó giống như vậy. Thì quý vị biết rằng sau này khi mà mình học Phật giáo rồi, mình nói nếu mà cái trạng thái nó giống như vậy đó, thì người ta đâu cần tu tập. Người ta đâu cần tu tập, người ta chỉ cần sử dụng cái chất đó là người ta đạt đến cái trạng thái thiền. Quý vị thấy không, khi mà một cái điều mà đầu tiên nó dễ hiểu, nó dễ như là mình dễ nhìn thấy, mình thấy rằng cái điều này nó chứng tỏ là nó sai, là nó sai. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là một cái người mà tại sao mà một cái người mà đang bị vướng trong dục vọng mà người ta không có dẫn cái người khác ra giải thoát ra được cái dục vọng đó là tại sao? Là tại vì người ta chưa biết được, chưa biết được cái lợi ích, rồi người ta chưa biết được cái trạng thái, người ta chưa biết được cái nhân gần hay là cái nhân xa. Quý vị thấy rằng thường thường mình mà muốn làm cái gì đó là mình phải biết được cái trạng thái của nó là như thế nào, rồi cái lợi ích nó là như thế nào, rồi cái nguyên nhân mà nó làm cho mình được như vậy. Cũng như giờ quý vị thấy rằng có những người người ta không hiểu là niết bàn là gì, tại sao mà mình cứ tối ngày mình cứ đi tu tập mà đòi giải thoát. Ở ngoài đời thì người ta muốn thành Phật, hoặc là người ta muốn thành cũng như là thành thánh, hoặc là thành một cái gì đó mà trong dân gian người ta tôn thờ, hoặc là người ta thần tượng, nên những người đó người ta mới đi tìm đến người ta tu. Mà khi mà vào chùa cứ nghe nói rằng là giải thoát hoặc là ngã niết bàn vân vân, thì người ta không thể, như là người ta không thể hiểu được những cái trạng thái đó. Thì mình kêu người ta thích thì người ta không thích được, hoặc là mình kêu người ta tu người ta không có tu được. Do vậy mình phải xác định lại là xác định lại cái tâm lý hoặc là xác định lại cái sự hiểu biết của người ta. Ví dụ như bây giờ hồi trước kia mình không biết, nhưng mà bây giờ mình biết rằng là mình tu tập đến chi, đến một lúc nào đó mình đủ duyên lành, mình để mình chấm dứt cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết, những cái phiền não mà nó đang xảy ra ở trong cái cuộc đời. À, thì khi mà chúng ta hiểu được, chúng ta biết được cái cuộc đời của chúng ta nó khổ là do những cái nguyên nhân này, do những cái trạng thái này, mà những cái trạng thái này nó từ cái nguyên nhân nào nó đưa đến, từ vô minh tham ái rồi đến những cái nghiệp, những cái hành động vân vân. Chính những cái điều này nó đưa đến cái trạng thái sanh già rồi chết rồi những cái phiền não vân vân. Thì khi mà mình định nghĩa được, mình biết được những cái trạng thái này, thì mình sẽ tìm được những cái nguyên nhân mà nó sanh lên, hoặc là những cái nguyên nhân mà để mà nó dập tắt cái điều này đó. Rồi chúng ta hiểu được, khi mà mình dập tắt được những cái điều này thì nó có những cái lợi ích là nó an ổn mà nó không có còn bị luân hồi nữa, vân vân. Thì mình hiểu được cái điều này chúng ta mới tu tập được. Vậy thì ở đây chúng con muốn nói rằng là cái người mà bị đắm chìm ở trong dục vọng á, là người ta rất là khó giải thoát được hai nhân ra khỏi cái dục vọng đó. Là cái nguyên nhân là tại sao? Tại vì khi mà còn đắm chìm ở trong cái dục vọng thì người này không biết được cái trạng thái là khi mà ly dục. Cái người này không biết được cái lợi ích khi mà ly dục. Rồi cái người này không biết được những nguyên nhân nào dẫn đến cái sự ly dục. Thì chính vì không biết những cái điều này, không biết được những cái trạng thái, những cái nguyên nhân, những cái lợi ích này, thành ra không có giải thoát. Bản thân cái vị đó cũng không thoát ra được, hoặc là cái vị đó cũng không giải thoát được cho những người xung quanh của mình, là bởi do chưa thấu hiểu, chưa hiểu rõ được những cái nguyên nhân mà chúng con đã nêu. Bây giờ thì con xin được viết lời với câu Phật thỉnh thường tội đặng trở lại Nam Mô Bố Thầy.
Sau cuộc chương trình về được Phật tính, bây giờ thì xin được trở lại với sự tỏ Pháp Đăng. Không biết khi mà chúng ta đọc tổ ở trong kinh điển thì Đức Phật này đặc biệt là về rằng đời sống nội tâm là một cái hang sâu thẳm, đi xa vời cô độc, vô hình ở hang sâu, ai đi một tầm ấy chữ thần không bắt được. Như vậy thì cái hang sâu mà Đức Phật dạy liên quan đến đời sống nội tâm đó, chúng ta nên được nhận thức như thế nào trong cái tích nghĩa đen là nghĩa bóng. Ví dụ như phải chăng là tâm ý là một cái gì rất là khó để chúng ta biết, như cô nói là dò sông dò biển dễ dò nó ai lý tưởng, mà đó là người có phải như vậy không, hay là cái hang sâu đó nói một ý nghĩa khác? Cái tỉnh thừa tổ Pháp Đăng
câu hỏi của thầy đại sản thì thật kỳ đó, mình nói đến tâm một cái hàng sâu là gì, mà bởi vì khi mình nói đến cái sự luân hồi mà Đức Phật ngài tuyên bố có một cái học đường rất là lớn, đó là đại học đường thế gian. Và chúng ta cái luân hồi trong thế gian này, trong tam giới này thì là chúng ta chưa có hiểu được. Thì Đức Phật ngài dạy về cái tâm, và tâm á, chúng ta thấy những cái tâm mà chúng ta thường có do cái thường tự nhiên, đó là những cái tâm tham sân si, những cái tâm thiện định ở trong cái cõi dục giới, những cái sự ưa thích những sự ưa thích trong cõi dục giới thì chúng ta rất là nhiều. Và vì chúng ta không hiểu được các cõi cõi tiền thì chúng ta cũng giống như một con cáo và con cùa vậy. Con cáo thì nó nói rằng không thể nào có một cái cảnh giới mà ngoài nước, vì nó không trong nước, nó bơi lội trong nước. Con cùa thì nói con cáo rằng cái thế giới ngoài thế giới này có một cái thế giới người ta không có thể ở trong nước, người ta đi ở trên bờ, người ta có những cây cối, những cái ngọn núi, những cái ngọn đồi, những cái cảnh như là mưa, cảnh tuyết rơi vậy đó. Thì con cá đó nó không có tin, nó nói rùa, nó không tin. Thì đối với chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta sống ở trong cái cõi dục giới thì chúng ta chỉ biết cái cõi dục giới mà thôi. Chúng ta không có khởi lên, chúng ta không khởi lên cái tâm để tìm hiểu sâu xa hơn, nên cái tâm của chúng ta nó ẩn chứa những cái bất thiện. Mà Đức Phật thì nói rằng lòng tham là tạo cái nhân vô vàng, để nghĩ thì tham lam tất cả ho lớn tất cả tâm thôi, có làm thì hệ thường lòng sân lòng dục lòng ái là tạo cái nhân vô vàng. Thì Đức Phật này nói rằng khi chúng ta sống với những cái tâm mà tham sân si, cái tâm thiện mà chỉ ở trong bảy thế giới thôi, thì chúng ta không biết điều gì về cõi tam thiên thế giới, chúng ta không biết gì về cõi tam giới, và chúng ta ở cõi dục giới nhưng chúng ta cũng rất là khó mà nói được, khó mà có thể hiểu được. Khi mà chúng tôi gặp nhiều người Phật tử nói về cõi nhân loại mình là hai sanh, nhưng mà cõi chư thiên là quá sanh, một vị chư thiên đó là có mặt là cái như một người cũ có thức dậy thôi, nhưng mà người ta không tin, luôn cả những cái tôn giáo mà họ cũng là những cái tôn giáo. Mà có một lần là nãy giờ khi ngồi nói chuyện với anh cha, nãy giờ tôi nói vậy á, là bảo cha hỏi rằng cái cõi sông đó thì chúng tôi trình bày chứ mà sông thì cõi trời là quá sông, chứ không phải do một cái như là cõi nhân loại là hai sông. Thì đây cũng là một sự mới mẻ đối với một cái vị hỏi chúng tôi, vì họ cũng chưa biết rằng khi mà sông thì cõi trời là sông như thế nào. Còn nếu có một ai đó nói rằng sanh thì cõi trời giống như là ở trên cõi trời có một người phụ nữ nào cứ ngồi và sanh hoài đó, thì chúng ta biết thế giới như một giây một phút biết bao nhiêu người sanh ra đời. Như vậy là cái bà trời đó, bà ngồi và sanh hoài mà cũng không ăn không ngủ gì hết. Thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều đó như vậy là không phải là cái chuyện hạnh phúc rồi, đó chỉ là chuyện đau khổ mà thôi. Còn Đức Phật nghe nói những người quá sanh đó là họ tự nhiên có, do những cái chuyện nghiệp công đức, họ không phải không qua hai sanh, mà sanh ra làm người họ có chi nhận không, họ có thể nhìn thấy cái kiếp trước của họ, hoặc là họ có cái gì không để nghe được những cái âm thanh của cái nhân loại này, còn họ có ta tâm không, họ biết tâm của mình biết được tâm của người đó đang nghĩ gì, với thần thông thì họ biết quá nhiều tình hiện trạng, với sức mạnh thông họ có thể nhớ được chi tiết. Thì những cái người này họ cũng không có hình dung nổi, không hình dung nổi. Với những người họ nói về những cõi Tây Phương cực lạc thì chúng ta cũng có nói nếu mà sanh về cõi trời thì còn hơn cõi Tây Phương nữa, thì cõi Tây Phương người ta không nói gì bắt hình không, mà Đức Phật nói sanh về cõi trời người ta bắt chi nhận không, chi nhận không, rồi tha thân không, thần không và xúc thần không. Thì có nhiều người cũng là tôn giáo như là vậy, họ cũng rất là giống gì để chúng tôi nói họ đã sanh ra ngày quá sanh thì tự nhiên là có, chứ không phải như là mình phải sanh trong tượng phẩm tượng sanh và tượng phẩm hạ sanh, hoặc là tượng phẩm tung sanh và tượng phẩm tượng sanh, tượng phẩm hạ sanh là tượng phẩm tung sanh, hay là hạ phẩm tượng sanh, hạ phẩm tung sanh là hạ phẩm hạ sanh, nó không có như vậy. Một cái người sanh gì bây giờ do cái phước báo công đức, nếu một người nào làm phước báo công đức to lớn với cái tâm suy nghĩ như là làm đường đào chiếu, làm cầu, làm những cái gì là phúc lợi, không nghĩ một người nào đó nghĩ đến tất cả, thì người đó cũng thanh tịnh, cái thứ khỏi trời nữa là tha hóa tự tại, mình muốn cái gì có người ta thì chúng ta có phản hiện ra trình thủ. Còn nếu mà những sanh mà họ làm phước thì là họ quá là tiên, họ muốn cái gì họ quá họ hiện thừa hưởng,
rồi những loại phải thấp hơn á, chúng ta đi mở những loại chúng ta muốn ăn thì chúng ta phải đi vô để chúng ta tạo nổi mình ăn. Còn những loại trời giả trời bao lợi thì muốn ăn cái gì họ có thì tạo ăn, họ muốn ăn rồi ăn, họ không phải đại diện sự kiện khổ ý chúng ta phải những loại này. Nhưng mà những điều đó cũng là một điều rất là khó tin rồi, bởi vì cái tâm chúng ta là chỉ là cái tâm trực giới thôi, chỉ cái tâm gọi là tham sân si thôi, thì chúng ta rất là khó tin về những cái điều mà Đức Phật nói. Do một phước thiện những tâm tâm niệm ở trời cao, họ có phước nên họ sanh ra, họ có tâm đại nghị. Và những cái phạm tiêu tắc giới như là họ tính sống suốt cuộc chúng ta chỉ cái bất họ không nghe như chúng ta, họ do cái tiền gì thực, họ do cái tâm quả phục sinh và suốt một cái trái đất họ không phải ăn uống như chúng ta, hoặc là nửa cái trái đất hoặc là một phần ba cái trái đất chỉ bằng chi là họ cũng đi, họ không phải khổ lụy đi vui bằng nghề nghiệp sĩ đông công tương ngư tiền đến một ngày họ sống. Nhưng ở đây là một cái điều mà Đức Phật gọi là cái tâm là một thang sâu, vì cái tâm nó có nhiều cái lĩnh vực. Mà tâm thì chúng ta thấy như là tâm dục giới thì biết khỏi thể dục, tâm tắc giới thì biết khỏi tâm vô tắc giới, biết khỏi vô tắc, tâm chi thế thì biết tập biết bằng. Như vậy cái tâm mà nó sâu thẳm là nó đến từng loại tâm, nó có một cái cảnh giới như là xuất và nhập tự tại trong các tiền, như là những tâm tiền tắc giới như là nhập tiền tự tại, thủ tiền tự tại, xuất tiền tự tại và tán sáng tiền tự tại, và có thể nhập tiền suốt 5-10 ngày. Còn chúng ta mà chỉ cần một chút xíu mà không có cảnh sắc như là màn hình về bao phim, mà không có cái cảnh tinh như là những cái đồng nhà thì chúng ta rất là buồn. Nhưng mà những cái người nhập thiền tự tại đó, họ an trú trong thiền suốt nửa ngày, một ngày hoặc là một tháng, họ không thể buồn phiền như chúng ta, vì họ đã chế được chế ngự được cái tâm dục cái bằng cái chi định, họ chế được ngự được cái trả hối cái bằng chi lạc, họ chế ngự được cái không được cái bằng chi nghĩ, chế ngự được không đồng địa miên cái bằng chi tâm, chế được chế ngự được ngoài ly cái bằng chi tứ. Nên những vị phạm tiên đó, họ biết được Đức Phật này đang nói gì và họ đạt được cái cảnh giới đó. Và những cảnh giới mà Đức Phật này nói cao hơn đó, về những phạm tiên sắc giới, đó là những phạm tiên sắc giới, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái tánh tư như là vô thiền, vô nghiệp, thiện chí, thiện niệm và sắc vô cánh đó. Họ tin tưởng có những cảnh giới như vậy, nhưng mà vì cái trình độ tâm mình chưa đạt được. Cái trình độ tâm đó, mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó ẩn trong hang sâu, có lắm là có gìn giữ. Người chỉ làm cái tâm ngay thẳng như là sợ cuốn cái không tên, vì Đức Phật thường nói là người chỉ làm cái tâm ngay thẳng là cái tâm nó không công nghệ nữa, nó không bị chìm đắm ở trong tham sân si, nó không ở chìm đắm trong tà kiến nghệ này. Nên chúng ta thấy Đức Phật thường nói về cái tâm mà chúng ta còn chưa có nghĩ nổi, chứ đừng nói đến cái chuyện mà phát tâm tu tập để chúng ta chứng được các tiền các giới và tiền vô các giới. Chính vì như vậy nên cái tâm, những cái tâm mà ẩn hay sâu đây có ý nghĩa sâu sắc là ý nghĩa ẩn trong cái năng lực tiền định đạo quả. Còn cái tâm mình ẩn trong hay sâu ở đây là ẩn trong những cái hay sâu tiền não như là tham sân si, nó đã nhận chìm chúng ta trong vô lượng kiếp luân hồi. Và chúng ta thấy như Đức Phật của chúng ta đó, ngày khi mà Bồ Tát Xuất Gia Thái ngày được thọ trí đó, ngày trải qua bao nhiêu kiếp trái đất, có nhiều kiếp trái đất đó, chỉ có một cuộc Phật thôi. Và từ lúc thành trái đất này cho đến lúc hoại trái đất này, Đức Phật nó có tuổi thọ là 100.000 tuổi, giáo pháp tồn tại 100.000 năm, rồi Đức Phật nó đi được Niết Bàn thì quả địa cầu tiêu lại, chúng sanh sanh qua những quả địa cầu khác, rồi Đức Bồ Tát thì luân hồi tôi lăn qua những quả địa cầu khác. Và cứ trải qua như vậy đó, tới đến 24 vị tánh kiến tri, mà chỉ có một cái quả địa cầu có 5 Đức Phật thôi, còn lại quả địa cầu có một Đức Phật, có nhiều quả địa cầu không có Đức Phật nào, có nhiều quả địa cầu có 2 Đức Phật, có nhiều quả địa cầu có 3 Đức Phật, có nhiều quả địa cầu có 4 Đức Phật. Như vậy mà Đức Phật này tôi lăng từ lúc này thọ ký là 24 vị tánh kiến tri, như vậy trải qua biết bao nhiêu cái địa cầu. Thì chúng ta biết cái tâm chúng ta đó nó chìm trong tham sân si, trong cái nghĩa bóng đó, là chúng ta đã ở trong cái cảnh giới bất thiện rất là lâu rồi, chúng ta không thể tìm nào được, không thể nào tìm được cái cõi đồng tiên của chúng ta, vì chúng ta luân hồi quá lâu rồi. Và Đức Phật ngày thường nói với cái viên phạm tiên là chỗ nào lực hỏi liên khởi, chỗ nào có đất nước lửa gió tức vận không, chỗ đó có chúng sanh. Và chúng ta thấy Đức Phật này nói những cái phạm tiên sắc giới đó còn đất nước lửa gió, nhưng phạm tiên vô sắc giới chỉ còn cái phần danh quận thôi. Đức Phật này tuyên bố lên những cái phần mà 4 danh quận không trời, những cái điều đó chúng ta không nghĩ được. Một người có thân và tâm, bây giờ có tâm không đó, mà chúng ta cho là ma quỷ vô hình cũ khắc Nhưng mà thật sự đó, Đức Phật người nói quá sanh đó, là có những phạm thiên quá sanh đó, là phải sắp giới. Có những người chúng sanh quá sanh một cõi khổ như là ngạ quỷ hay là địa ngục, mà có một cái thân hình như cảm cái nghiệp ác mà phải chịu khổ. Mà với mắt thường chúng ta không thể nào thấy được cảnh cái địa ngục, chỉ có những người có tiên nhận không, hoặc là có sanh tử trí họ mới thấy được vấn đề đó. Thì chúng ta thấy như vậy á, thì mỗi cái cảnh giới, mỗi cái tái sanh nó khác nhau. Bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng trong câu hỏi cũng phải thẳng thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ chúng tôi thấy là hết giờ rồi, không biết có phải là đúng là hết giờ 10:30. Nếu mà đúng là hết giờ rồi thì tôi xin trình bày với cái câu mà được gọi giác ẩn đặt ra để tâm ẩn ở sâu đó, thì con xin trình bày cái nghĩa bóng và cái nghĩa đen của nó là như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh được bảy tặng cái này.
Sao đúng cái chuyện chưa được học anh? Bây giờ đúng như là chưa được học anh vừa trình bày là giờ chúng ta đã hết. Quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của đại đức Pháp Tính nói về kinh Thanh Tịnh Tám Kệ. Chỉ định sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát Tam Ân đã đầy được hoàn mãn. Kính đảnh lễ sư trưởng đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thủ lành thai. Con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốc, chúng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cả tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thank you. Thank you.